ma tâm và ma sự của người tu, do Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng giảng, Đạo Tràng Hoa Nghiêm, Ấn Tống, nay được đọc ra đi đi. Lời tựa: tiến trình giáo dục học đường như thế nào thì tiến trình và con đường tu chứng cũng gần giống như vậy. Nếu ai đã trải qua mấy chục năm ngồi trên ghế nhà trường, từ các lớp mẫu giáo đến các lớp tiểu học, trung học, cao đẳng, vân vân, sẽ hiểu rõ được luật nhân duyên và nhân quả. Bây giờ thì nhìn lại quãng đường đi qua từ các lớp vỡ lòng đến trung học, chúng ta thấy rõ nhiều bạn bè đã bị rơi rớt, bỏ học từ nhiều nguyên nhân và các điều kiện khác nhau. Có đứa vì đau ốm mà bỏ học, có đứa vì gia đình nghèo mà bỏ học, có đứa vì dư điều kiện vật chất để học, nhưng từ những lý do thầm kín trong quá khứ kiếp trước, nên chỉ biết chơi bời lêu lỏng, ngày ngày cũng cấp sách đến trường, nhưng ham chơi, không vào lớp, rồi bị quyến rũ chơi bời với bạn bè hư đốn mà bỏ học. Hoặc chúng rủ rê bạn bè đi vào con đường hư hỏng, và còn nhiều cách rơi rớt khác. Vì thế khi lên trung học hoặc đại học, nhìn bạn bè chung quanh, chúng rơi rớt gần hết. Có khi xem qua ngó lại chỉ còn chơ vơ một mình giữa những học sinh mới. Chúng tôi tạm mượn câu chuyện học đường để hiểu những sự khó khăn trên bước đường tu học và những sự rơi rớt của các bạn đạo. Đôi khi chính mình cũng gặp các chướng duyên, có khi vượt qua dễ dàng, nhưng có khi cũng ngã lòng nản chí. Lúc chưa tu hành, chúng ta thường phê bình gây gắt các tu sĩ, các bạn đạo, bởi vì chúng ta chưa chứng nghiệm được những chướng ngại trên con đường đi đến siêu việt. Những chướng ngại ấy học Phật gọi là ma chướng. Nhưng khi mon men bước vào con đường tu học, mới biết rằng sự tu hành cũng có nhiều rắc rối lắm trong gai ma chướng đang chờ đợi chúng ta. Mỗi lần vượt qua được thử thách này, chẳng bao lâu thử thách khác lại đến. Có những lúc 2-3 thử thách ma chướng cùng đến một lúc, làm chúng ta choáng váng mặt mày. Có lúc các chướng ngại làm chúng ta khủng hoảng, hoặc thoái chí, hoặc muốn bỏ cuộc. Hoặc tệ hơn nữa, có một số Phật tử chưa hiểu biết sâu Phật Pháp, thấy các chứng duyên đến dồn dập, khiến họ mất bình tĩnh, sanh ra sợ sợ. Nhưng nếu chúng ta hiểu chín chắn Phật Pháp rồi, thì xem những chứng duyên ấy chỉ là những sự thử thách nghịch, cũng có thể là những thử thách thuận. Nhưng thuận hay nghịch cũng đều giúp chúng ta chống thành tựu đạo nghiệp. Trên đây chúng tôi chỉ đề cập sơ qua một vài sơ chướng trên lộ trình đi đến giác ngộ giải thoát. Tuy nhiên tôi muốn nhắc cho những ai muốn đi đến giác ngộ viên mãn, trước hết chúng ta phải phát bồ đề tâm thật dũng mãnh, rồi mới bước vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai. Như thế nào là vào nhà Như Lai? Nhà Như Lai là tâm từ bi. Thế nào là mặc áo Như Lai? Khiêm tốn, nhu hòa. Áo giáp nhẫn nhục là áo Như Lai. Thế nào là tòa Như Lai? Tất cả vạn hữu vũ trụ là không. Vạn hữu đều từ nhân duyên sanh mà có sanh, có diệt, nên gọi là không. Đó chính là tứ trụ vững chắc. Phát bồ đề tâm, vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai của người muốn thành tựu đạo nghiệp một cách viên mãn. Tuy nhiên người muốn đạt đến giác ngộ giải thoát cũng cần nên biết các chặng đường dễ, chặng đường khó, chặng đường bằng phẳng, chặng đường quanh co gai góc, vân vân. Nói theo đạo Phật, những chướng duyên thô sơ, những chướng duyên vi tế và những chướng duyên cực kỳ vi tế. Hiểu biết rõ ràng để không sợ bị lầm lạc, không sợ bị rơi vào các cạm bẫy của ma quỷ, chứ không phải thấy nghe các chướng rồi sanh lòng chán nản. Bởi vì Phật giáo lấy trí huệ làm nền tảng, duy tuệ thị nghiệp, chứ không phải chỉ nhắm mắt đưa chân, mặc cho con tạo xoay vần đến đâu. Không, tuyệt đối không để cho con tạo xoay vần. Bởi vì Đức Phật dạy rõ trong Kinh Hoa Nghiêm, tâm hồn con người như một họa sĩ, nó vẽ ra vạn hữu vũ trụ, vẽ ra Phật, Chúa, con tạo, nhất thiết duy tâm tạo. Vì thế chúng ta đừng bao giờ sợ sệt hoặc ngã lòng khi nghe nói đến những ma chướng cực kỳ vi tế. Trái lại, nhờ ma chướng mà chúng ta đạt được giác ngộ trọn vẹn. Cũng như sau khi dùng bát sữa của nàng Su Chà Ta, đạo sĩ Tất Đắc Đa xuống sông Ni Liên Huyền tắm rửa sạch sẽ, rồi đến bên gốc cây Bồ Đề tuyên thệ rằng: nếu không thành chánh giác, tôi quyết định không rời khỏi chỗ này. Nói xong, ngài ngồi trên tòa kim cang suốt 49 ngày đêm. Trong thời gian ấy, trải qua vô số ma chướng nội tại lẫn ma chướng ngoại tại lần lượt công phá, nhưng đạo sĩ Tất Đắc Đa vẫn bình thản khắc phục được ma chướng nội thân, nội tâm và hàng phục được các ma chướng xung quanh trong thế giới tự nhiên. Sau cùng, các thiên ma ba tuần từ cung trời tha hóa tự tại đến đánh phá. Chúng dùng danh vọng, sắc đẹp và các sức hấp dẫn khác, có lúc rất dữ tợn, có lúc rất dịu dàng, để làm cho đạo sĩ Tất Đắc Đa khủng hoảng nản chí bỏ cuộc, hoặc rơi vào mê lầm cố chấp, ôm ấp các đối tượng bất thật làm thật tại, rồi tự động dừng lại ở đó. Nhưng các hấp dẫn lực, các sự dữ ấy không đủ sức lôi cuốn, chúng phải dùng đến những năng lượng siêu nhiên để áp đảo quấy phá, nhưng vẫn không lay chuyển được ý chí của Tất Đạt Đa. Vì thế 4 giờ sáng đêm thứ 49, ngài liên tiếp chứng ngũ nhãn lục thông và đạt đến giác ngộ vô thượng Bồ Đề. Vì tâm đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà chư Phật Bồ Tát luôn luôn thuận theo dòng sanh tử để tế độ nhân loại chúng sanh. Ngược lại, chúng ta đang cố gắng khai mở 4 đại tâm mà phải đi ngược dòng thế tục, ngược dòng sanh tử để cầu đạo giải thoát. Đức Thế Tôn đã mở đường, chỉ rõ các lối đi khó, dễ và các phương pháp hàng phục ma quân, khắc phục quỷ dữ. Như vậy chúng ta an tâm tu tập, chắc chắn sẽ vượt qua những ma chướng trên lộ trình đến giác ngộ viên mãn. Đức Phật là dạy: tôi là Phật đã thành, các bạn là Phật đang thành và sẽ thành. Nếu hiểu rõ và làm đúng phương pháp bát chánh đạo, chúng ta sẽ thành Phật như Phật đã thành vậy. Cũng như các nhà khoa học và bất cứ ai làm đúng công thức sẽ có những kết quả như nhau. Chúng tôi trình bày hơi dài dòng để mọi người hiểu rằng con đường từ phàm phu đến giác ngộ rốt ráo là một quá trình mà hành giả phải trải qua nhiều gian nan, phải gặp lắm ma chướng hoặc thuận hoặc nghịch, vẫn không làm chúng ta sờn lòng nản chí. Bởi vì nghịch cảnh là bạn lành, các ma chướng là những thầy giúp chúng ta dũng mãnh tiến lên thành chánh giác. Nhưng nếu chúng ta không phát Bồ Đề tâm một cách dũng mãnh, không vào nhà Như Lai, không mặc áo Như Lai, không ngồi tòa Như Lai, thì khó thành tựu đạo nghiệp. Tại sao như vậy? Bởi vì lúc còn ở phàm phu, chưa phát tâm tu hành, ma chướng ít đến. Nhưng khi đã phát tâm tu hành, ma chướng bên trong lẫn bên ngoài lén quén đến rình rập. Nhưng nếu chỉ tu lơi tơi thì ma chướng cũng chỉ đến đùa giỡn lơi tơi. Nếu chúng ta quyết chí tu thì ma chướng mỗi lúc càng nhiều, càng lúc càng mạnh mẽ. Ví dụ lúc sinh hoạt bình thường, chúng ta cảm thấy rất thoải mái, rất tự nhiên. Nhưng khi vào tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền v.v. thì những sự ngứa ngáy bắt đầu xuất hiện từ chỗ này đến chỗ khác. Hết ngứa ngáy đến đau lưng, mỏi mệt. Nhiều lúc muốn ngủ nhưng không ngủ được. Đến khi ngồi thiền thì chưa đầy 5 phút, chúng ta đã ngủ gà ngủ gật, lại ngáy hơn nữa. Lại có những vị quá cố gắng tu hành, có thể ép sát để chống thành đạo. Vì quá dồn ép nên sinh ra các chứng bệnh rồi chán nản bỏ cuộc. Nhưng Đức Phật bậc đạo sư của chúng ta đã trải qua những kinh nghiệm quý báu, và Ngài dạy rất cẩn thận rằng các con hãy lấy trung đạo làm gốc, chớ nên ép sát, mà cũng đừng nên phóng túc lãng mạn chạy theo vật chất, và cũng đừng quá cố gắng dễ sanh đau bệnh, khó đạt đạo vô thượng bồ đề. Bởi vì phàm thái quá thường sanh bất cập, trên đây là các sơ chướng thô kệch, mà cũng đã gây ra lắm phiền não khó tu hành. Huống chi nói đến chứng đạo, mặc dù khó khăn như vậy, nhưng chúng là những phiền não chướng mà chúng ta có thể trông thấy, có thể nhận diện được chúng, và cũng có thể dùng các phương pháp để chữa trị. Ngoài các thô chướng mang tính sinh vật lý, còn có một thứ ma chướng hơi vi tế, thuộc về tâm lý, thường xuất hiện ở những người tu hành rất thanh tịnh. Từ trong bản thể của tâm hồn thanh tịnh phát ra những thanh tướng như hảo tướng và những tia hào quang rất đẹp và cực kỳ vi tế. Những nhà tu hành đã đến trình độ cao, họ có thể nhìn thấy các tia sáng rất nhẹ nhàng, rất xinh đẹp, có thể là màu xanh lợt, cũng có thể là nhiều màu đẹp tùy theo mức độ thanh tịnh của người tu, mà màu sắc của ánh hào quang khác nhau và tỏa ra rộng hay hẹp. Bên trong thân thể, nhất là từ bộ não, tỏa ra một sức hấp dẫn lôi cuốn sự tò mò, sự chú ý của những người khác phái, cũng có thể là cùng phái. Vì thế các nhà tu thường bị sa ngã trong giai đoạn này, nếu họ thiếu phương pháp, thiếu quyết tâm, thiếu đức khiêm tốn. Bởi vì giai đoạn này các bản ngã bị tăng cao lên một cách vô thức, các tính ngã mạn sẽ khởi lên, nhất là thiếu sức gia trì, sức giúp đỡ của chư Phật Bồ Tát. Nhưng khi chủ thể vượt qua được những mạng lưới của sở chướng rất thô kệch, thì người tu sẽ gặp những ma chướng vi tế hơn ở chặng đường giữa. Các loại ma chướng này có tính cách tâm lý nhiều hơn. Nhưng khi sinh hoạt bình thường, tâm hồn chúng ta rất phẳng lặng. Nhưng lúc ngồi thiền thì những hình ảnh, những hoài niệm vọng tưởng xa xưa đến hiện tại, từ thẳm cung của tiềm thức mịt mờ dồn dập hiện lên ý thức như dòng thác chảy không ngừng. Tuy nhiên chúng ta có thể làm cho nó dừng lại bằng các phương pháp quán, như sở thức quán, theo dõi và đếm theo hơi thở, quán tứ đế, suy nghĩ về các sự khổ, cảnh khổ ở đời, và xem xét các nguyên nhân nào đã tạo ra các sự khổ như vậy. Hoặc quán thân bất tịnh, xem xét thân thể của chúng ta bài tiết ra những chất phế trượt từ 6 chỗ bẩn, v.v. Quán sát suy nghĩ vậy, lòng chúng ta trở nên yên tĩnh. Mặc dù đây là những ma chướng tâm lý khá tế nhị, nhưng việc nó chưa phải là khó, bởi vì nó vẫn còn nằm trong ngọn ngành phiền não, chưa phải là gốc rễ hay căn bản phiền não. Cây càng cao càng bị gió làm lay chuyển mạnh mẽ. Nếu rễ không đủ sâu, cây sẽ bị tróc gốc. Nếu cành cây thiếu dẻo dai, sẽ bị gãy nhanh lúc gió lớn thổi. Cũng như vậy, tu càng cao càng bị ma chướng cả nội tâm lẫn ngoại tại, làm quấy phá. Có khi rất nhẹ nhàng, rất êm ả, có khi dồn dập dữ dội, có khi diễm lệ, có khi rất thô kệch, vân vân. Nghĩa là ma chướng vi tế này xuất hiện với nhiều nội dung và hình thức khác nhau. Có khi vì mê lầm chấp chặt vào bản ngã, cho là thực tại bất biến, hoặc sau khi phá được ngã chấp, nhưng rồi bị kẹt vào, ôm chặt các pháp ngoại tại là hành hữu. Có khi do sự biến hóa của mạt na thức, còn gọi là ngã thức hay bản ngã, như lúc thiền định, bỗng nhiên từ tiềm thức khởi lên những ảo tưởng rằng mình đã tu quá cao, không cần tu lên nữa, như vậy là đường tiến lên đã bị khóa chặt, chỉ còn bị rơi xuống phía dưới. Có khi từ tiềm thức xuất hiện các ảo ảnh rất đẹp đẽ, có đủ các đức tính toàn, như toàn trí, toàn hảo, toàn năng, vân vân. Nghĩa là những hình ảnh của mình bị đồng hóa như hình ảnh của Thượng Đế ở cung trời Trung Thọ Thiên hoặc Trường Thọ Thiên vậy. Những ảo ảnh ấy tạo cho ta những vọng tưởng điên đảo, rồi chấp chặt lấy để sống chết. Và các ảo tưởng đương nhiên sẽ trở thành chân lý bất biến đối với kẻ mê, và nó tha hồ dẫn họ đi vào tà đạo hoặc ma quỷ đạo, vân vân. Trong Kinh Lăng Nghiêm gọi đây là giai đoạn đi tới hành ấm, chuẩn bị vượt qua hành ấm để tiến về thức ấm. Tuy nhiên đây cũng chưa phải là giai đoạn chót trong quá trình tiến tu đạo nghiệp. Chúng ta còn phải tiếp tục tu hành một cách dũng mãnh để diệt trừ hết các căn bản phiền não. Vì vậy giai đoạn thứ năm là càn huệ địa. Càn có nghĩa là khô róc, địa là mảnh đất. Tại sao gọi là càn địa? Nghĩa là mảnh đất rất khô như sa mạc nắng cháy, cỏ không mọc được nữa. Sau khi qua khỏi quả vị A-la-hán, tức địa thứ tư, chủ thể tiếp tục nữa sẽ đạt đến giai đoạn thứ năm, tức càn huệ địa, còn gọi là năng thắng địa. Người tu đạt được trí bình đẳng, chủ thể đang bước qua mảnh đất của Bồ Tát. Giai đoạn này, địa này, người tu hành nhổ sạch hết các lớp cỏ dại, các loại tùy phiền não. Chẳng những các lớp cỏ dại đã bị nhổ sạch, mà các loại cỏ không thể sinh lên được nữa. Các loại cỏ gai chính là các tính tham lam, sân hận, ngu si, là các thứ căn bản phiền não. Đến đây chủ thể đã vượt qua được một giai đoạn rất dài trong tiến trình đi đến thập địa Bồ Tát, mà Pháp Vân Địa là giai đoạn hay địa cuối cùng của Bồ Tát chuẩn bị lên ngôi diệu giác thành Phật. Thập địa: 1. Hoan hỷ địa, 2. Ly cấu địa, 3. Phát quan địa, 4. Diệm huệ địa, 5. Năng thắng địa hay càn huệ địa, 6. Hiện tiền địa, 7. Viễn hành địa, 8. Bất động địa, 9. Hiện huệ địa, 10. Pháp vân địa. Nói tóm lại, người tu hành cũng giống như một người lái xe, cần phải có bản đồ trên xe, nhờ đó không sợ bị lạc đường. Cũng như vậy, bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm được coi rất quan trọng, là kim chỉ nam đối với những ai muốn tu thành chánh giác. Lúc còn sanh tiền, Bồ Tát Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng, pháp danh Minh Pháp, đã đem bộ Thủ Lăng Nghiêm ra giảng và giải rõ hơn về những ma chướng, hầu giúp các đạo hữu theo học lớp Phật Pháp mỗi chiều Chủ Nhật tại chùa Liên Hoa. Nay các đạo hữu trong đạo tràng Hoa Nghiêm in lại những lời giảng xưa thành sách, lấy tên là Ma Tâm và Ma Sự của Người Tu. Bộ luận giảng này được xem như một phần nhỏ của bản đồ tu Phật, có thể giúp một phần quan trọng cho những ai muốn tiến tu đạo nghiệp một cách vững vàng để đạt đến cứu cánh rốt ráo. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Thích Chân Thành. Chương 7. tháng 5 ngày 26 1989. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cuốn mộc chúng ta đã giảng nói về phẩm ma chướng của kinh Lăng Nghiêm và đã kết thúc được phần ma chướng về thọ ấm. Hôm nay chúng ta tiếp tục cuộc hành trình đi vào ma chướng của hành ấm và thức ấm. Trong ba phẩm ma chướng đầu về sắc ấm, thọ ấm và tưởng ấm thì đó là những ma chướng thuộc về tham sân và một chút về si, thuộc về phần thô, do lòng mong cầu và những vọng tình khởi lên quá mãnh liệt. Phần đông ở chẳng sắc ấm, các thiên ma chưa can thiệp vào mấy, nhưng đến phần thọ ấm và tưởng ấm, các thiên ma can thiệp vào mãnh liệt. Phần đông những hành giả tu như Huyễn Tam Ma Đề bị những ma chướng ấy thường hay rơi vào ma chướng nặng nề nhất là vấn đề tham dục. Khi đi sang đến hành ấm và thức ấm thì những loại ma chướng lại càng vi tế hơn, khó nhận, khó lường hơn. Đồng thời các thiên ma không còn can thiệp vào nữa, mà chỉ do nội tâm, do những ma ý của chính hành giả nổi lên. Nó thuộc về mạn và nghi. Tâm nghi ngờ, tâm kêu mạn, nghĩ rằng mình đã đắc quả, chứng được bậc thánh, nghĩ rằng mình là thần ngã, là tự tại thiên sanh ra các chúng sanh, hoặc cho rằng mình đã đến niết bàn rồi mà không chịu tiến tu nữa, vân vân. Những phần này đều thuộc về mạn và nghi. Nói cho đúng thì mạn và nghi cũng thuộc về si. Nhưng cái si trước là những si thô, còn cái si này là những si rất vi tế, nhỏ nhịp, khó nhận biết. Các vị này tu tới đây đã cao lắm rồi. Trở về phần hành ấm, Phật nói là để cảnh giác những ngoại đạo vì họ hay vấp ở đoạn đường này. Còn ba phần trước về sắc ấm, thọ ấm và tưởng ấm là Đức Phật cảnh giác chung cho tất cả các đệ tử của Ngài và ngoại đạo. Đến hành ấm là cảnh giác nhiều cho ngoại đạo vì họ ưa dừng chân ở đây. Rồi đến thức ấm, Ngài cảnh giác vừa là cho ngoại đạo, đồng thời Ngài cảnh giác các đệ tử Thanh Văn Duyên Giác và các vị A-la-hán của mình. Vì các vị khi tu đến mức độ này hay mắc căn bệnh truyền không, ngừng chân tại đó, hưởng niềm an lạc tịch tịnh mà không chịu tiến bước nữa. Phần nhiều ngoại đạo Ấn Độ cũng hay mắc ở giai đoạn của hành ấm và thức ấm. Đó là một trong những lý do chính khiến chư Phật hay xuất hiện nơi đời bên Tây Trúc. Vì có nhiều hành giả rất khổ công tu hành, nhưng thường thường không đi được đến chỗ tận diệt những vọng tưởng điêu linh, mà hay mắc vào những cõi trời sắc giới và vô sắc giới, cho đó là niết bàn rồi, cho rằng mình là Thượng Đế, là Minh Đế, là Tự Tại Thiên, vân vân. Đó là những nét chung về ma chướng. Còn về Lăng Nghiêm thì chúng tôi nghĩ rằng trong 10 vị Phật tử chưa chắc đã có được 1-2 vị đọc kinh Lăng Nghiêm, mà phần nhiều đều bị dội ra hết, nên có thể chỉ có một số ít người đọc được hết cuốn thôi, và cũng chỉ hiểu được vài phần. Song việc hiểu kinh Lăng Nghiêm là quan trọng hết sức. Những người hiểu giáo lý nhà Phật cũng biết rằng khi tu hành mà không hiểu Lăng Nghiêm thì không được chắc chắn lắm. Ta thấy rằng trong kinh Đại Thừa, kinh Thủ Lăng Nghiêm được coi là cột trụ. Vì sao? Vì Ngài dạy lối tu như Huyễn Tam Ma Đề là pháp môn tối thượng của chư Phật. Ngài lại nói rõ ràng những người tu thiền định mà không tụng chú Lăng Nghiêm thì chắc chắn lạc vào ma đạo. Nên những người bài bác kinh Lăng Nghiêm và chê chú Lăng Nghiêm thì tội chướng rất nặng nề. Và hình như những người bị ma chướng thì rất sợ hãi kinh Lăng Nghiêm, có khi muốn run sợ, nổi gai ốc, chỉ muốn bài bác, không muốn cho người khác đọc tụng. Ở đây tôi muốn nhắc cho quý vị nhớ đến một điểm là câu chuyện Đức Phật kể về chàng Diễn Nhã. Trong một thành thất La Phiệt, một buổi sáng chàng soi gương thấy có hình người trong gương rất đẹp, rồi bỗng khởi tâm, nghĩ mình không có đầu, nên tắt cuồng chạy khắp trong thành đi kiếm cái đầu của mình. Câu chuyện này tôi đã giảng kỹ về sự khởi vọng trong bản kinh rồi. Nhưng có một điểm thứ hai tôi muốn trình bày thêm cho quý vị. Điểm này thuộc về nhận thức khoa học nhiều, và phải coi cái điểm thứ hai này mới thấy rõ chân lý nhận thật và nhãn lực của nhà Phật như thế nào. Đây có một điểm then chốt là lúc Phật dạy về cái nghe, tức cái nghe của tai và âm thanh bên ngoài. Đức Phật dạy: Này ông A Nan, trong rừng Kỳ Đà, khi triệu tập tăng chúng để đi thọ trai, thì người ta đánh trống. Vậy thì A Nan, ý ông nghĩ thế nào? Khi nghe tiếng trống ấy, là tiếng chạy đến bên tai, hay cái nghe chạy đến bên cái trống? Quý vị, có ai có ý kiến gì về câu hỏi này của Đức Phật không? Phật tử, theo sự hiểu biết hiển cận của tôi và theo nhận thức của con người thì hiển nhiên là âm thanh nó chạy đến tai. Chính khoa học cũng xác nhận điểm đó, cho rằng âm thanh là những làn sóng vị ba. Từ cái trống đó là rung động môi trường không khí và sự di động dội vào màng nhĩ. Màng nhĩ rung lên thì các tế bào tiếp nhận và chuyển lên não. Đó là nhận thức của khoa học. Nhưng theo lời ông giảng trước kia, tôi hãy còn nhớ loáng thoáng, thì hình như chẳng có cái gì đến cái gì cả. Đáp cắt ngang: ông nói thế thì không rõ ràng gì cho lắm. Theo lập luận đầu tiên này, trống ấy phát ra tiếng, tức luồng ba động đi đến bên tai, thì cái đó là nhận thức của phàm phu chúng ta, đồng thời là lối lập luận của khoa học, cho rằng những âm thanh không biết nó dập dình cách nào, nhưng nó gây nên một luồng ba động, làm rung động không khí. Không hiểu vùng không khí nó có chạy đến nhĩ căn không, nhưng khoa học lại cho rằng âm thanh chạy với tốc độ 340m một giây đi đến bên tai. Đây là lối lập luận đúng với lối nhìn thế gian của phàm phu, dùng cái tai thịt mắt thịt hạn hẹp thấy như vậy. Đó là một cái đúng tương đối thôi, mà chưa đến được rốt ráo. Và ta nên nhớ rằng đạo Phật không hề bác bỏ những pháp thế gian đâu, mà đạo Phật chỉ nói lên một chân lý cao hơn thôi. Nhưng khi chúng ta dùng con mắt thịt nói theo tục đế thì cũng đúng, nhưng chỉ tương đối. Còn đạo Phật muốn dạy cho chúng ta một lối nhìn rốt ráo cao siêu, bao trùm tất cả những lối nhìn thông thường. Một lập luận thứ hai là tai chạy đến bên tiếng trống. Lập luận này là của ngoại đạo. Ngoại đạo khi họ tu tập có thiên nhĩ và thiên nhãn, nên cái nhìn của họ cao hơn khoa học và phàm phu. Họ biết rằng cái tai phóng ra những luồng quang minh chạy đến cái tiếng, cũng như trong nhà thiền nói rằng cái căn mắt mũi tai vân vân là những lỗ hổng, do đó quang minh quay lại giao thoa với bên ngoài. Song chúng ta lại không biết và không để ý đến những thứ vô hình đó. Tuy nhiên khi nhìn, mắt ta đều phóng ra nhiều luồng quang minh đến đối tượng bị nhìn, ôm lấy đó.